Thanh Hùng Nhã Quyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện với tác phẩm Bút ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa quý vị, khi Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ra khỏi tù đã 46 tuổi và có nhiều chuyện trong đầu. Lúc qua New Zealand, 2 năm sau đó tác giả đã thử ngồi viết lại những gì đang xảy ra trong tù. Đây là một công việc của trí nhớ. Bắt đầu từ năm 1996, tác giả đã ngồi viết lại một phần trang sử đau thương của cuộc đời. Hôm nay, Thanh Hùng Nhã Quyên xin được tiếp tục gửi đến quý vị phần đầu của bút ký Tôi Phải Sống. Phần tiếp theo với tựa đề Nét Truyền Thống. Còn 10 phút nữa là tới 6 giờ, tôi đã có mặt ở phòng ăn. Lúc sắp bước vào phòng, tôi cứ ngỡ là mình tới sớm. Nhưng khi vào phòng đã thấy khá đông các cha, các thầy, những người tôi chưa được gặp. Thầy Kỳ cũng đang đứng đó. Khi thấy tôi bước vào, thầy làm công việc giới thiệu tôi với những người khác. Có khoảng chừng 10 người, vừa cha vừa thầy. Một vài cha rất lớn tuổi. Đa số các cha đều mặc áo trùng thâm, các thầy mặc đồ bình thường. Khi gần tới 6 giờ, có thêm mấy người nữa bước vào. Tôi có ý tìm Khuân, nhưng không thấy đâu. Tôi e ngại anh tới nhà cơ muộn sẽ rất bất tiện, nên hỏi Kỳ. Vì hai người ở chung nhà bên kia, hỏi ra mới biết là vì giáo dân, nên Khuân không được ngồi chung với quý cha quý thầy. Phải ngồi ăn riêng một mình một mâm với nhà bếp, mặc dù là thức ăn y như nhau. Sự hiểu biết này làm cho tôi ngạc nhiên và nhận rõ hơn sự cổ kính của nhà chung Hà Nội, ngay trong các chi tiết nhỏ như thế. Việc ba anh em chúng tôi được chia làm hai khu vực nhà khách khác nhau đã làm cho tôi ngạc nhiên rồi. Bây giờ tới việc giai cấp trong phòng ăn lại càng làm cho tôi lạ lùng hơn. Nhất là trong khi nhà ăn còn thừa rất nhiều chỗ ngồi. Chừng vài phút trước 6 giờ, tất cả đứng vào chỗ của mình chờ đợi. Có khoảng 5 linh mục đứng vào sau các ghế đai của chiếc bàn dài đủ cho 10 người. Các thầy đứng vào hai bàn tròn kế bên. Tôi được xếp ngồi trên vì mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng chịu chức tước. Các cha khác tuy già nhưng chịu chức sau tôi nên phải ngồi dưới. Đúng 6 giờ, Đức Hồng Y xuống và đi thẳng vào chỗ của Ngài giữa đầu bàn phía trong cùng. Ngài chưa bắt đầu đọc kinh ăn cơm vì còn một chỗ trống bên tay phải của Ngài mà tôi biết là chỗ của Đức Cha Sang. Tất cả đứng chờ, kể cả Đức Hồng Y cũng đứng yên tại chỗ và chờ đợi trong yên lặng. Chừng vài phút sau, tôi nghe tiếng dép lẹp xẹp trong hành lang từ đầu nhà phía bên cánh trái đi lại. Tiếng dép càng lúc càng rõ hơn. Khi tới gần, tôi nghe tiếng bước chân khá vội vã như của người đang cố đi nhanh kẻo nhỡ chuyến tàu. Mọi người đứng yên chờ đợi và chắc hẳn cũng biết chủ nhân của những tiếng dép đó là ai. Giám mục Sang bước vào nhà cơm với vẻ nhanh nhẹn khác thường, đi thẳng tới và đứng vào chỗ bên tay phải của Đức Hồng Y. Vị giáo chủ nhân từ ngước mắt lên nhìn khắp lượt như để chắc chắn là không còn thiếu ai. Lúc đó Ngài mới bắt đầu. Trước khi làm dấu đọc kinh, Đức Hồng Y thay mặt cho tất cả chào mừng tôi và thầy Kỳ cùng với anh Quân vừa được ra khỏi tù sáng hôm nay. Và Ngài nói nhà chung Hà Nội rất vui khi được chúng tôi ghé thăm. Thái độ này của vị giáo chủ càng làm cho tôi cảm động và biết ơn. Trong khi đọc kinh, đứng bên này nhìn qua người đối diện, tôi thấy được toàn diện con người giám mục Sang lần đầu tiên. Trong Ngài thấp bà bé nhỏ hơn tôi tưởng, nhất là lúc đứng cạnh bên Hồng Y Trịnh Văn Căn, trông giống như là một đôi đũa lệch.
Sau bữa ăn, tôi theo Đức Hồng Y lên sân thượng của tòa nhà lớn. Sân thượng này rất rộng, lát bằng gạch tàu, có lẽ to hơn sân quần vợt. Trời mùa hè nên giờ đó còn sáng. Đức Hồng Y và tôi sánh vai đi bách bộ. Trong lúc đi, ngài kể tôi nghe hoàn cảnh giáo hội miền Bắc và hỏi thăm về gia đình, cha mẹ anh chị em tôi. Ngài quan tâm đặc biệt tới cuộc sống các linh mục trong tù. Đang đi, bất chợt ngài quay lại hỏi: "Cha có để ý thấy cái gì khác lạ trên sân thượng này không?" Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đó và nhìn quanh. Chẳng thấy gì, nên nói: "Con chẳng thấy gì lạ cả." Ngài mỉm cười: "Cha phải nhìn xa, tới cuối sân mới nhận ra được." Nhìn xuống chân không thấy đâu. Theo sự gợi ý của ngài, tôi nhìn ra xa tới cuối sân. Chợt tôi để ý thấy một đường vòng hình quả trám khổng lồ nằm giáp bề mặt sân thượng. Con đường này có màu vàng nhạt, khác với màu gạch lát trên sân, như có ai mài rửa chà xát lên đó. Tôi nheo mắt đáp: "Con thấy hình như có vòng tròn ai vẽ trên sân gạch." Đức Hồng Y cười: "Như thế là cha đã nhận ra rồi. Đó không phải là đường vẽ, nhưng là đường mòn trên gạch. Đó cũng là dấu tích của Đức Cố Hồng Y Trịnh Như Khuê. Trong hơn 20 năm bị quản chế, ngài đã đi bách bộ trên sân thượng này. Vì đi bộ nhiều năm nên những bước đi của ngài đã tạo thành đường mòn hình quả trám như cha thấy." Nghe câu chuyện này, tôi quá thương cho hoàn cảnh Đức Hồng Y, tiên khởi của Việt Nam, và cho giáo hội Công giáo miền Bắc lúc bấy giờ. Đêm đó, sau khi đọc kinh tối trong nhà nguyện, tôi ghé vào thăm cha sinh, là cha bí thư tòa tổng giám mục Hà Nội. Phòng cha sinh cách phòng Đức Hồng Y không xa. Cha sinh lúc đó còn trẻ, khoảng chừng vừa ngoài 30, trắng trẻo, đẹp trai. Trong lúc đang ngồi chơi, uống nước và quan sát nơi ăn chốn ở của vị linh mục trẻ này, tôi lắc đầu nghĩ thầm: ngay cái thời cực thịnh của tôi và các linh mục miền Nam trước kia, phòng ốc nơi tôi ở cũng không bằng một góc nhỏ của phòng cha sinh. Từ trước tôi vẫn có cảm nghĩ là các linh mục miền Bắc sống nghèo nàn và thiếu thốn. Điều này có thể đúng đối với các linh mục ở miền quê, nhưng không đúng chút nào với vị linh mục trẻ giữ chức vụ quan trọng sống giữa thủ đô Hà Nội này. Tôi trở lên phòng lúc đó tuy đã muộn nhưng tôi chưa thấy buồn ngủ. Một phần vì tâm trạng choáng ngợp trước khung cảnh mới, phần khác trưa nay trước giờ cơm chiều tôi có nằm nghỉ được chút ít. Trời về đêm nghe vắng lặng, tôi ra hành lang tựa vào lan can, nhìn qua bên kia đường. Không biết hôm đó là ngày gì mà có đông người tụ họp, có ban nhạc sống và nhiều đôi ra khoảng sân trống khiêu vũ. Lớp trẻ tụ tập khá đông nhưng không ồn ào. Khi nhạc trỗi lên, từng cặp bước ra khiêu vũ, hết nhạc lại về chỗ ngồi yên. Tôi đứng coi mà có cảm tưởng đây là những người máy đang giải trí. Tôi không cảm nhận được sức sống trong đám đông khiêu vũ và có cảm tưởng là tay chân họ nhịp bước theo điệu nhạc, nhưng sao chẳng có hồn. Tự nhiên tôi cảm thấy thương cho lớp trẻ này. Họ vui chơi, nhảy nhót theo mốt thời trang, nhưng tâm hồn như đang mang một nỗi u hoài khó tả. Quay trở vào phòng, ngồi yên trên ghế một lúc như để xác định hiện tại và nhớ lại giờ này, đêm qua, diễn ra cảnh chia tay, đầy nước mắt trong buồng giam ở trại Nam Hà. Tôi không muốn nghĩ tiếp nên lấy giấy ngồi viết vài thư ngắn cho chị tôi và những người thân ở miền Nam báo tin tôi được về, nhưng còn ở lại miền Bắc một thời gian. Nhìn đồng hồ trên tường đã gần 10 giờ đêm, tôi tắt đèn và lên giường nằm. Căn phòng vẫn mờ ánh sáng vàng nhẹ phản chiếu của đèn đường. Thỉnh thoảng cơn gió nhẹ làm cựa mình những nhành cây đang yên giấc. Tôi nhắm nghiền mắt lại và hồi tưởng những năm tháng qua. Đời người như một giấc chiêm bao, mới đó mà đã mười mấy năm qua đi rồi. Mười mấy năm buồn vui lẫn lộn trong kiếp sống của một linh mục tù nhân. Tôi nhớ lại ngày nào từ giã mẹ già gạt nước mắt ra đi. Này, mẹ chết đã 11 năm chưa lần nào được nhìn thấy mộ mẹ. Tôi nhớ lại chuyến xe lô Minh Trắng năm xưa trên quãng đường ngã ba Trung Lương đi Sài Gòn. Chiếc xe đã đưa tôi ngã rẽ cuộc đời. Lúc đó, tôi ngồi trên xe trong tâm trạng rối bời. Tôi tự nhủ, từ đây, mình bước vào một tương lai vô định, chẳng biết cuộc đời rồi sẽ ra sao. Nhưng nếu định mệnh an bài và mình còn sống, chắc hẳn mình sẽ viết lại vở kịch đường đời mà mình đã trải qua, và chiếc xe lô Minh Chánh hôm nay sẽ là màn đầu.
Thưa quý vị, tiếp theo là bước ngoặt cuộc đời. Từ Giả Thành, anh bạn linh mục thân nhất tôi bước lên chiếc xe lô Minh Chánh tại ngã ba Trung Lương để lên Sài Gòn. Trời đã về chiều. Chiếc xe hôm đó chật như nêm. Hành khách phần đông là các chị em bạn hàng, ngồi chen lẫn với các bao bì, túi cói căn phòng, cố nhét vào chỗ nào đó trong xe mà người ta có thể nhét được. Tôi được xếp ngồi chen vào giữa anh tài xế và một người đàn ông đứng tuổi. Vì tôi chẳng có hành lý gì ngoài cái túi đeo vai nặng chừng hơn kilo. Trong vị trí đó, có lẽ tôi là hành khách chiếm ít khoảng trống nhất trên chuyến xe có giá vé đồng hạng này. Chiếc xe tôi đang đi là loại xe Hoa Kỳ, hình dáng rườm rà, to và dài như một con kình ngư bằng sắt. Hai cái đèn trước đầu xe như đôi mắt thật lớn và đuôi là cặp đèn lái rườm rà và vẫn lên cao. Không kể băng tài xế, xe còn hai băng ngang phía sau và một khoảng trống khá rộng dùng để chở hàng hóa, và cuối xe là cái bửng cao độ khoảng 50 phân chận ngang. Kiểu xe của thập niên 60 này được tung ra thị trường có lẽ để nhắm vào nhu cầu của các gia đình đông người. Tuy nhiên, khi qua tới Việt Nam, xe đã được cải biến lại cho phù hợp để chuyên chở hành khách, nên được gọi là xe lô bởi chữ location trong tiếng Pháp. Loại xe lô này đưa rước khách trên những tuyến đường ngắn chừng 100 cây số đổ lại để nhắm vào những người cần đi gấp. Xe chạy rất nhanh so với xe đồ bình thường. Mặc dù giá vé đắt hơn xe lớn và trên xe phải chen lấn chật chội, nhưng xe lô rất tiện dụng và đúng giờ nên lúc nào cũng đông khách. Thông thường xe có đủ chỗ cho 8 người, kể cả tài xế. Nhưng khi biến thành xe lô, có thể nhét tới 15 người hoặc hơn nữa. Riêng khoảng trống phía sau, có thể chứa 5-6 người ngồi bệt xuống sàn xe, quay mặt tứ phía. Khi cần, cái bửng ở cuối xe cũng được hạ xuống để có thể chở thêm vài ba người ngồi nhìn ngược về phía sau. Nói tóm lại, hễ còn chỗ trống là cứ nhét, càng nhiều người càng tốt. Có khi người này ngồi lên đùi người khác cũng không ai lấy thế làm phiền. Có điều hay là khi xe đã chật ních cả người lẫn hành lý. Nhưng hễ có khách đón, xe vẫn ngừng và còn đủ chỗ cho khách mới. Tôi phục tài thu xếp của mấy anh tài xế xe lô. Hầu như anh nào cũng trẻ trung vui tính, lúc nào cũng cười tươi khi xếp chỗ, còn kèm theo câu nói: chịu khó ngồi chật một chút nghe bà con, sắp tới nơi rồi. Và lúc nào câu nói ấy cũng có hiệu nghiệm. Đoàn xe lô Minh Chánh hoạt động song song với những hãng xe đò lớn khác trên tuyến đường Sài Gòn-Mỹ Tho. Và cách 10 phút là có một chuyến rời bến, khi xe lớn phải đợi tới nửa giờ hoặc là hơn. Trên xe quốc lộ 4 nối liền Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, vào buổi chiều tà này, đường bắt đầu vắng, xe cộ thưa thớt, nên xe tôi chạy rất nhanh. Ngồi yên trên xe một lúc, sự mệt nhọc và chán chường choáng ngợp như biến tôi thành người mộng du. Tôi lặng nhìn về phía trước, cảnh vật vùng vụt chạy ngược chiều khi chiếc xe cứ ngon trớn nuốt ngắn đoạn đường. Tôi nhìn nhưng dường như chẳng thấy gì, và cũng chẳng buồn để ý tới tiếng cười nói ồn ào từ phía sau. Bất thần, tôi có cảm giác lừ đừ như người vừa uống ly rượu mạnh, nên tựa đầu vào thành ghế, xoay người tìm tư thế thoải mái trong cái hốc nhỏ xíu giữa hai con người. Tôi nhắm mắt, cố gạt những ý tưởng vụn vặt rối bời đang lẩn quẩn trong đầu, nhưng nào có quên được dễ dàng. Quá khứ lại vồ lấy tôi. Những tháng ngày về làm nhiệm vụ linh mục trong tỉnh Bến Tre chưa được bao lâu, nhưng sao có quá nhiều việc xảy ra, và dường như từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều góp phần dẫn đưa tôi đến bước đường này. Câu chuyện giữa anh tài xế và các cô các bà phía sau càng lúc càng náo nhiệt. Họ cười nói huyên thuyên, nhưng tôi chẳng chú ý nghe được chuyện gì ra chuyện gì cả. Người đàn ông ngồi cạnh tôi phía ngoài có dáng khắc khổ, gương mặt sạm nắng, ra dáng một người nông dân hơn là người làm việc trong bàn giấy. Nhận xét này làm cho tôi cảm thấy dễ chịu, bởi thời buổi bấy giờ tôi rất dè dặt khi phải tiếp xúc với người lạ, nhất là những người nào có vẻ cán bộ thì càng phải giữ kẻ nhiều hơn. Người đàn ông này không có vẻ gì là cán bộ và cũng tỏ ra không hào hứng góp chuyện với anh tài xế và bà con ở phía sau. Tôi ngồi lặng yên, mơ màng nhớ lại những ngày tháng qua. 10 tháng trước đây, tháng 7 năm 1975, tôi được bổ nhiệm về làm cha sở họ Đạo La Mã thuộc huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Vùng này trước kia có tên là Bầu Dơi, một nơi nghèo nàn, dân cư thưa thớt. Từ đầu thập niên năm 50, ở đây có xảy ra hiện tượng Đức Mẹ hiện ra, khiến nơi vắng vẻ này được nhiều người biết tới và dần dần trở nên một trung tâm hành hương khá sầm uất. Sau đó được nâng lên thành giáo xứ. Theo lời kể lại, một hôm có người đàn bà đi mò cá dưới sông, nhặt được một khung ảnh cỡ lớn nhưng không còn thấy hình ảnh gì. Có lẽ khung ảnh này còn chìm dưới nước đã lâu. Người có được khung ảnh chẳng biết phải làm gì với nó, nên đưa về nhà chèn vào vách lá che mưa, che gió. Một hôm tình cờ có một người có đạo trong vùng tới chơi và thấy khung ảnh, nghĩ trước kia có thể là ảnh thờ phượng nên xin về để trên bàn thờ trong gia đình. Thời đó vùng có chiến tranh, ngày nọ có cuộc hành quân trên sông của binh lính Pháp. Tàu của Pháp bắn súng lớn súng nhỏ làm cho sập nhiều nhà cửa. Trong cơn lửa đạn, gia đình có khung ảnh lo sợ vội chui xuống dưới bàn thờ nấp và cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ che chở. Điều rất ngạc nhiên là sau khi tiếng súng êm, người nhà bò ra và nhìn lên bàn thờ thì thấy khung ảnh mờ đục trước kia đã lộ ra hình Đức Mẹ hằng cứu giúp một cách khá tỏ tường. Sự kiện đó được trình cho giáo quyền đến chứng nhận và lập biên bản. Tin lành đồn ra và càng ngày càng có nhiều người tin tưởng tới kính viếng và cầu nguyện với Đức Mẹ. Dĩ nhiên, giáo quyền không chính thức công nhận, nhưng cũng không ngăn lòng sùng kính của giáo dân, và có rất nhiều người đến cầu xin và được ơn. Chứng tích này được còn lưu lại trong các bia đá tạ ơn gắn nhiều ở trong nhà thờ. Vùng Bào Dơi hẻo lánh trước kia nay đã trở thành một trung tâm hành hương, thu hút nhiều người từ phương xa tới kính viếng. Đường xá được sửa sang và một số dân khác các nơi về đây sinh sống. Từ năm 1953, khách hành hương dâng cúng tiền để xây một ngôi nhà thờ tuy nhỏ nhưng rất khang trang, có cả các dãy nhà cho khách hành hương tạm trú. Nơi này được giám mục Ngô Đình Thục nâng lên thành họ đạo. Tiếng miền Bắc là giáo xứ, lấy tên là họ đạo La Mã để kính nhớ giáo đô Roma. Thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị phần tiếp theo của chương đầu tiên Bút ký Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và vừa rồi là Bước Ngoặt Cuộc Đời nằm trong Bút Ký Tôi Phải Sống. Vâng, thưa quý vị, đến đây Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình đọc truyện của buổi chiều hôm nay. Và xin được hẹn quý vị chương trình này vào tuần sau.